Cambodia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư, ngày 2 tháng 12 năm 2015. Đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1.503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Quốc hội Việt Nam thảo luận dự thảo luật về lập hội. Tạp chí Kinh tế tuần này, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa có bài nói về quyết định mới của Quỹ tiền tệ quốc tế đưa đồng nhân dân tệ vào rổ ngoại tệ, gọi là quyền trích xuất đặc biệt. Tiếp đó, chúng tôi có bài tìm hiểu về nghề công chức ở Việt Nam. Tại sao nhiều người ở Việt Nam thích làm công chức hơn là làm cho tư nhân? Cuối chương trình là bài về những du học sinh Việt và giấc mơ Mỹ. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Hòa Ái và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin buổi tối. Viễn cảnh trung hạn của nền kinh tế Việt Nam là tích cực, nhưng tốc độ tái cơ cấu chậm có thể gây rủi ro đối với tiềm năng tăng trưởng này. Đây là nhận định của bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng Thế giới World Bank tại Việt Nam, trong buổi công bố báo cáo điểm lại tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm 2015, diễn ra vào hôm nay, mùng 2 tháng 12. Bà cho biết là Việt Nam ước tính tăng trưởng GDP đạt mức 6,5% trong năm 2015 là mức tăng trưởng đáng khích lệ cho tổng cầu trong nước, tăng nhờ gia tăng đầu tư và tiêu dùng cá nhân. Dự kiến mức tăng trưởng tiếp tục được duy trì và lạm phát sẽ được kiểm soát ở mức thấp.
Qua bản báo cáo, World Bank cho rằng Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP sẽ mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho Việt Nam. Chuyên gia kinh tế cao cấp của World Bank, ông Phạm Minh Đức nhấn mạnh, TPP sẽ góp phần thúc đẩy quá trình tái cơ cấu nền kinh tế của Việt Nam, và mặc dù khả năng hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam khả quan, nhưng vẫn còn nhiều thách thức. Phát biểu trong buổi báo cáo hôm nay, chuyên gia kinh tế trưởng của World Bank, ông Sandeep Mahajan, khuyến cáo Việt Nam cần chuẩn bị ngay chính sách ứng phó vì biện pháp phá giá tiền tệ nhằm bình ổn tỷ giá Việt Nam đồng, trong khi đồng tiền của các đối tác thương mại chính của Việt Nam tiếp tục bị mất giá so với đồng Mỹ Kim.
Liên quan đến vụ việc ngư dân Trương Đình Bảy bị bắn chết ở vùng biển Trường Sa vào chiều tối ngày 26 tháng 11, ngày hôm nay báo giới trong nước đăng tải thông tin là Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi tiến hành khám nghiệm tàu và lấy lời khai thuyền trưởng cùng các thuyền viên, đồng thời gửi văn bản báo cáo lên cấp tỉnh và Bộ Quốc phòng để tiếp tục điều tra. Thông tin vừa nêu do chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi là Đại tá Đỗ Ngọc Nam cung cấp. Xin được nhắc lại là ngày hôm qua, truyền thông Việt Nam loan tin xác nhận những người bắn chết ông Trương Đình Bảy đi trên một chiếc tàu của Philippines. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng nói là dù trong bất cứ trường hợp nào, Việt Nam cũng lên án mạnh mẽ những hành vi vô nhân đạo sử dụng vũ lực để tấn công các ngư dân Việt Nam. Cho đến hôm nay, Việt Nam vẫn chưa chính thức xác nhận quốc gia nào có trách nhiệm trong việc bắn chết ngư dân xấu số này.
Thái Lan cấp phép lao động tạm thời một năm cho người lao động có quốc tịch Việt Nam. Theo quy định, người lao động có hộ chiếu Việt Nam bản gốc có thể đăng ký từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 12 này để được công nhận lao động hợp pháp tại Thái Lan trong vòng một năm, có hiệu lực đến ngày 30 tháng 11 năm 2016. Hồ sơ đăng ký bao gồm hộ chiếu, hợp đồng lao động, thị thực, giấy chứng nhận sức khỏe và 1.000 bạc Thái. Những người lao động trong ngành đánh cá trên biển và ngành xây dựng có thể được cấp phép 2 năm và sau đó gia hạn thêm 1 năm nếu vẫn được chủ thuê mướn.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, lãnh tụ đối lập Miến Điện là bà Aung San Suu Kyi đã gặp Tổng thống Thein Sein và tướng tư lệnh quân đội để thảo luận về kế hoạch chuyển quyền từ chính phủ đương nhiệm sang cho chính quyền mới do Liên đoàn Toàn quốc đấu tranh vì dân chủ thành lập, sau khi liên đoàn chiếm đa số đại biểu quốc hội ở cuộc bầu cử kết thúc hồi đầu tháng trước. không có tin tức gì về hai cuộc gặp quan trọng vừa kết thúc hồi chiều hôm nay, ngoại trừ phát biểu của phát ngôn viên chính phủ Miến nói rằng kế hoạch chuyển quyền sẽ được thực hiện nghiêm chỉnh để đảm bảo ổn định quốc gia.
Hôm nay tại Bangkok, Thủ tướng lâm thời Thái Lan cam kết sẽ kiện toàn kỹ nghệ hàng không để đảm bảo các công ty hàng không Thái đạt mọi tiêu chuẩn an toàn quốc tế khi chở khách trong nước và ngoại quốc. Cam kết này được tướng Prayut Chan-o-cha đưa ra trong cuộc tiếp xúc với báo chí, nói rõ chính phủ sẽ làm tất cả những gì phải làm để đảm bảo an toàn cho kỹ nghệ hàng không Thái. Tuyên bố này được Thủ tướng Thái đưa ra một ngày sau khi Cơ quan Quản trị Hàng không Hoa Kỳ cho phổ biến bản thông cáo, trong đó có đoạn viết rằng hàng không Thái Lan không có được tiêu chuẩn tối thiểu của quốc tế về an toàn.
Trước khi thông cáo này được đưa ra, Cơ quan Quản trị Hàng không Hoa Kỳ đã cho người đến tận Thái Lan thanh tra tại chỗ, sau đó cho Thái Lan 65 ngày để sửa đổi. Thời hạn đó đã qua, nhưng những đòi hỏi của Hoa Kỳ không được đáp ứng. Cũng cần nói thêm là hồi tháng 3 năm nay, Cơ quan Hàng không Dân sự Quốc tế cũng phổ biến kết quả cuộc điều tra riêng, cho hay quan tâm sâu xa đến tình trạng an toàn hàng không của Thái Lan. Cũng vì lý do này, nên hiện giờ Trung Quốc, Nam Hàn và Nhật Bản cũng tạm ngừng thuê các hãng hàng không Thái Lan để chở du khách.
Tại Úc, các viên chức điều hành sở khí tượng của nước này xác nhận tin hệ thống điện toán của sở bị tin tặc tấn công, gây thiệt hại hàng trăm triệu đô la. Bản tin do hãng thông tấn Úc phổ biến sáng nay nói rằng, cuộc điều tra tìm thủ phạm đang được tiến hành, nhưng trích dẫn lời một viên chức của sở khí tượng cho rằng bọn phá hoại là bọn tin tặc Trung Quốc. ABC cũng nói hệ thống điện toán của sở khí tượng Úc rất quan trọng vì chứa đựng những dữ liệu cung cấp cho nhiều cơ quan của chính phủ, trong đó có cả những dữ liệu cung cấp cho Bộ Quốc phòng. Trong cuộc họp báo thường lệ ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Hoa Xuân Ánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ cáo buộc vừa nêu, cho hay chính phủ Hoa Lục không chấp nhận tất cả mọi hành động của bọn tin tặc và cũng không chấp nhận những cáo buộc không có bằng chứng cụ thể.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc sẽ tham dự cuộc hội thảo kinh tế kéo dài 2 ngày tổ chức tại Johannesburg của Nam Phi với mục đích kêu gọi mở rộng hợp tác thương mại giữa châu lục này với Hoa Lục. Trước khi hội nghị bắt đầu, các viên chức đặc trách thương mại, kinh tế của Trung Quốc nói rằng mục tiêu Bắc Kinh mong muốn đạt được là giao kèo giúp các nước châu Phi xây nhà máy điện, hệ thống giao thông và phát triển nông nghiệp. Trong những năm gần đây, Trung Quốc bỏ những khoản tiền khổng lồ để đầu tư ở châu Phi, khiến có chỉ trích cho rằng Bắc Kinh muốn xây dựng thanh thế chính trị và kinh tế ở một trong những vùng đất nghèo của thế giới. Châu Phi cũng là một trong những khu vực trao đổi thương mại lớn nhất của Trung Quốc, với mức giao dịch hàng năm lên đến 300 tỷ đô la Mỹ.
Thưa quý vị, dự thảo luật về hội sớm nhất cũng phải đến tháng 10 năm 2016 mới được Quốc hội khóa tới thông qua. Nhiều thập niên mòn mỏi trông đợi một số quyền tự do căn bản của người dân Việt có thể sắp kết thúc. Nhưng tương lai về quyền tự do lập hội ở Việt Nam vẫn là nghi vấn. Nam Nguyệt ghi nhận một số ý kiến xung quanh vấn đề này.
Quyền tự do lập hội được quy định trong tất cả các bản hiến pháp của nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ 1946 tới 1992 và 2013. Nhưng phải đến gần đây, một dự thảo luật về hội mới được Quốc hội khóa 13 đem ra thảo luận. Tuy vậy chỉ là thảo luận góp ý thế thôi, chứ việc biểu quyết thông qua được dành cho kỳ họp thứ nhì của Quốc hội khóa 14, hình thành sau cuộc bầu cử sắp tới vào năm 2016. Trong tuần lễ cuối cùng của tháng 11, một số đại biểu Quốc hội đã mạnh dạn nêu lên vấn đề ẩn chứa phía sau dự thảo luật về hội. Khi họ tự nêu câu hỏi, luật về hội thực ra để hạn chế hay thúc đẩy quyền công dân? Bởi vì dự thảo luật về hội có quá nhiều điều khoản khóa chặt quyền tự do lập hội của công dân, chẳng hạn như nhiều quy định mang tính hành chính can thiệp vào nội bộ hoặc gây khó cho việc lập hội. Ngoài ra còn tạo ra những tình trạng phân biệt đối xử khi miễn trừ 6 tổ chức không chịu sự chi phối của luật về hội, là Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn tức Tổng Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ. Đây là những tổ chức hội do nhà nước thành lập và cấp ngân sách. Theo tiến sĩ Hà Sĩ Phu, nhà hoạt động lâu năm hiện sống ở Đà Lạt, trong tiến trình dân chủ hóa đưa lại những quyền căn bản cho nhân dân, trong đó có quyền lập hội, thì không có gì gọi là đột nhiên được chấp nhận. Mọi thứ phải cùng một hệ thống nhất quán với nhau. Tiến sĩ Hà Sĩ Phu phân tích.
Thì cái Đảng Cộng sản này vẫn kiên quyết giữ quyền lực và họ chưa có ý định gì dân chủ hóa cả. Trên cái tổng thể như thế thì mọi động tác đều là động tác giả. Cho nên là luật biểu tình thực sự là cấm biểu tình. Và luật thành lập hội thực ra là cấm thành lập những các cái hội mà đúng nghĩa cho hội của nhân dân, tức là những các tổ chức xã hội dân sự. Mà Đảng lại thấy rằng cái đấy là xu hướng không thể chối cãi thì ông sẽ làm giả, tức là sẽ đặt ra cái hội đó. Nhưng phải việc thật kỹ, cái hội nào mà để nhà nước mà Đảng vẫn còn giữ được quyền lãnh đạo nữa thì ông cho thành lập. Thế còn những cái hội nào mà ông duyệt, ông có thấy rằng thì là trái ý của Đảng thì họ lại không cho.
Đối với bản dự thảo luật về hội đang nằm ở Quốc hội và nhiều khả năng sẽ được sửa đổi bổ sung trước khi Quốc hội khóa 14 biểu quyết thành luật. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập, một tổ chức không được chính quyền công nhận, từ Sài Gòn phát biểu.
Hiện nay vẫn còn rằng co, nhà nước vẫn muốn duy trì cơ chế xin cho, không muốn áp dụng hình thức đăng ký hoặc là thông báo giống như các nước phát triển, luật các hội đoàn. Ở Việt Nam đang đấu tranh về chuyện này, và đấu tranh kể cả về những chuyện khác nữa, chẳng hạn như là có quy định trong cái dự luật về hội của nhà nước là không cho thành lập những cái hội đoàn nào mà trùng lắp với hoạt động đã có sẵn của những cái hội đoàn nhà nước. Mà nếu mà duy trì đúng theo cái tinh thần như vậy thì sẽ phải nói là không có một cái hội đoàn xã hội dân sự nào được thành lập. Bên văn đoàn độc lập thì trùng với hội nhà văn Việt Nam, hội nhà báo độc lập thì trùng với hội nhà báo Việt Nam. Có lẽ là chỉ có mỗi cái hội cựu tù nhân Lương Tâm là một hội đoàn xã hội dân sự là không trùng lắp của chính quyền mà thôi.
Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, tán dương tinh thần góp ý của một số đại biểu Quốc hội khi họ đặt vấn đề dự thảo luật về hội cần xóa bỏ sự phân biệt đối xử giữa các hội đoàn do nhà nước thành lập, hoạt động bằng ngân sách nhà nước và các hội đoàn của xã hội dân sự. Ông nói.
Thì đó là cái câu chuyện góp ý. Và dĩ nhiên là một cái Quốc hội mà đến trên 95% là đảng viên thì chắc là họ cũng không dễ gì thông qua một cái hội thông thoáng mà để cho những người không phải là đảng viên tụ tập với nhau để thành lập một cái hội mà nó có sức mạnh của nó. Thì đó cũng là một cái điều quy luật tự nhiên thôi.
Theo Sài Gòn Times Online, trong buổi thảo luận ngày 26 tháng 11 2015 tại Quốc hội, đại biểu Trương Trọng Nghĩa, đơn vị thành phố Hồ Chí Minh, băn khoăn về điều khoản miễn trừ sự chi phối của luật về hội đối với 6 tổ chức gọi là các tổ chức chính trị xã hội có vị trí và vai trò đặc biệt và sử dụng ngân sách nhà nước, bao gồm Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn tức Tổng Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ. Tờ báo trích lời Trương Trọng Nghĩa đề nghị cân nhắc lại vấn đề này. Theo lời ông, Điều 16 Hiến pháp quy định mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong khi dự thảo luật về hội lại cho quyền hội được thành lập theo nhu cầu của Đảng, nhà nước và hoạt động được bảo đảm bằng ngân sách nhà nước. Soạn thảo luật về hội được cho là một công đôi việc của nhà nước, vừa thực thi hiến pháp lại tạo cơ sở để thích nghi các điều kiện khó khi hội nhập thế giới, nhất là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Tất cả các nước thành viên TPP phải tôn trọng quyền tự thành lập tổ chức nghiệp đoàn của người lao động tại cơ sở, quyền chọn lựa nghiệp đoàn, cũng như quyền thương lượng tập thể, và cao hơn nữa là quyền liên kết giữa các nghiệp đoàn. Cùng về vấn đề này, tiến sĩ Hà Sĩ Phu nhận định.
Vừa vào TPP đấy, công an đánh luôn 2 đại biểu của cái công đoàn độc lập vừa mới thành lập đó. Cô Đỗ Thị Minh Hạnh với ông Trương Đức, tức là ông cấm ngặt những các cái tổ chức mà ông không thể chi phối. Thế thì đúng thì những các cái tổ chức mà các ông ấy cho đó thì là vẫn làm sao mà Đảng giữ được sự lãnh đạo, và trong giữ lãnh đạo thì ông có thể là cho cán bộ và tài trợ tiền và để phô ra rằng đấy là có cái tổ chức xã hội dân sự, nhưng đấy là xã hội dân sự giữ sự lãnh đạo của Đảng trực tiếp hoặc là gián tiếp. Chứ còn thì dù có vào TPP mà giờ thì ông cũng đánh lừa quốc tế thôi.
Theo thông tin chính thức, Việt Nam hiện có tới hơn 52.000 hội, trong đó có 483 hội hoạt động toàn quốc và hơn 8.700 hội có tính chất đặc thù, tức do ngân sách đài thọ toàn phần hoặc một phần. Theo giới phân tích chính trị, luật về hội sắp ra đời khó có khả năng là một luật cởi mở về tự do lập hội, nhất là trong thể chế chính trị một đảng cộng sản toàn trị, không chấp nhận bất kỳ lực lượng chính trị đối lập thực sự nào.
Thưa quý thính giả, hôm thứ Hai, 30 tháng 11, Quỹ tiền tệ quốc tế quyết định là từ ngày 1 tháng 10 năm tới thì nhận đồng bạc Trung Quốc vào rổ ngoại tệ gọi là quyền trích xuất đặc biệt. Tức là sau nhiều năm vận động của Bắc Kinh, từ năm 2016, đồng nguyên của họ sẽ hiện diện bên đồng Mỹ Kim, đồng Euro, đồng Anh Kim và đồng Yên như năm ngoại tệ phổ biến. Diễn đàn Kinh tế tìm hiểu ý nghĩa và hậu quả của quyết định ấy cho thế giới và Trung Quốc. Xin quý thính giả theo dõi cách Nguyên Lam nêu câu hỏi với kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa về biến cố này.
Xin kính chào ông Nghĩa. Hôm thứ Hai 30, Hội đồng điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa hoàn tất việc quyết định tuyển chọn các ngoại tệ được đưa vào cái gọi là Special Drawing Right trong 5 năm tới, kể từ đầu tháng 10 năm 2016. Lần này, quyết định rất chuyên môn và khó hiểu ấy được các thị trường tài chính chú ý vì quỹ IMF nhận đồng nguyên hay còn gọi là đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và thành phần ngoại tệ, người ta gọi là quý tộc này. Vì vậy, xin ông trình bày cho thính giả của chúng ta biết nội dung và hậu quả của quyết định đó. Và trước hết, thưa ông, Special Drawing Right là gì ạ?
Dạ thưa, được thành lập mà từ năm 1944 như một loại ngân hàng cấp cứu đó, thì quỹ tiền tệ IMF đón nhận các quốc gia hội viên, và mỗi nước phải ký trang một cái phần hùn tùy theo cái khả năng kinh tế của họ. Để nếu mà cấp thời họ thiếu ngoại tệ trong khối dự trữ đó, chỉ có thể vay từ một cái chương mục chung để tránh khủng hoảng tài chính. Thế năm 1959 thì IMF mới lập ra một cái loại ngoại tệ dự trữ điền thế, tức là thay thế đó, nhằm bổ sung cho vàng và Mỹ Kim, hầu các nước đó có thể rút ra khi cần cấp cứu hệ thống tài chính của họ. Và cái chương mục đặc biệt đó thì họ mới gọi là Special Drawing Right, với ý nghĩa là các thành viên nó có thể vay căn cứ trên cái phần hùn của họ. Và đấy là quyền trích xuất đặc biệt của các cái thành viên, và tôi mới gọi tắt nó là quyền đặc trích. Thế thì quyền đặc trích tắt là SDR đó, nó không là một ngoại tệ có thể mua hàng hóa, mà nó là một loại tiền đặc biệt chỉ có sử dụng nếu mà kinh tế có vấn đề vì được đổi với các cái ngoại tệ khác mà khi quốc gia bị thiếu thanh khoản. Thì ngày nay đó, 188 quốc gia thành viên của IMF có một cái kho chung nó trị giá khoảng 265 tỷ đô la, tức là cũng không nhiều đâu, vì nó chỉ là một cái quỹ khẩn cấp. Thì cái quỹ là cái rổ ấy đó, nó có bốn loại ngoại tệ sử dụng phổ biến nhất, đó là Mỹ Kim này, đồng Euro này, đồng Anh Kim này và đồng Yen Nhật. Và mỗi 5 năm thì căn cứ trên cái tình hình giao dịch, IMF mới ra lại nội dung của quyền đặc trích, và tuần qua thì họ nhận thêm đồng nguyên của Trung Quốc vào cái rổ tiền đặc biệt ấy. Và theo cái phương pháp trung bình gia trọng thì từ mùng 1 tháng 10 năm tới, cái rổ tiền mới sẽ gồm có 41,37%. là Mỹ Kim, 30,93% là đồng Euro, 10,92% là đồng Nguyên, 8,33% là đồng Yen và 8,09% rất là Anh Kim. Và đây nó là một cái thắng lợi chính trị cho Bắc Kinh, vì đồng Nguyên nó đã có mặt bên cạnh cái bốn ngoại tệ quý tộc kia, thưa cô.
Dạ, thưa ông, IMF căn cứ trên tiêu chuẩn gì để chọn đồng bạc cho vào rổ quyền đặc trích SDR này ạ?
Dạ, trước hết thì đồng bạc đó phải là một cái ngoại tệ giao hoán phổ biến, tức là được nhiều nước sử dụng làm cái phương tiện thanh toán với nhau, khiến cho nhiều ngân hàng trung ương nó sẽ lưu trữ cái loại ngoại tệ ấy trong cái khối dự trữ của họ. Và nhờ sức nặng kinh tế và cái lượng xuất khẩu trong cái luồng giao dịch quốc tế đó, thì tiền Trung Quốc được các nước dùng nhiều hơn để thanh toán cái việc mua bán. Ví dụ như trong tháng 8 2015 đó, thì đồng nguyên nhân dân chiếm 2,79% tổng số nhập vụ giao dịch của thế giới. Và đấy là lần đầu tiên mà vượt qua đồng Yên Nhật, lúc đó chỉ có 2,76%. Nhiều qua đến tháng 9 thì cái tỷ lệ nó giảm, nó chỉ còn có 2,45%. Nhưng mà dù sao cũng chỉ là một cái sự trồi sụt ngắn hạn. Và cái hình ảnh chung đó, thì đồng nguyên đang đứng hạng 5 hay là hạng 4 sau đồng Yên Nhật, mà sau đồng Anh Kim, đồng Euro và đồng đô la Mỹ. Cái điều này thì nó cũng tất nhiên, thì suốt 5 năm qua đã kinh tế Trung Quốc đứng hạng 3 thế giới về cái kim ngạch xuất khẩu, cho nên đồng nguyên nó đã là một cái phương tiện giao hoán phổ biến rồi. Cái tiêu chuẩn thứ hai của IMF thì nó lại rắc rối hơn và được gọi là tự do sử dụng để thanh toán nghiệp vụ trên thị trường ngoại hối hay là hối đoái đó. Theo cái tiêu chuẩn ấy đó thì IMF thấy đồng nguyên đó được các nước sử dụng nhiều hơn trước, nhưng mà tính đến tháng 8 thì chưa có thông dụng bằng 4 loại ngoại tệ kể trên, và có lúc còn thua đồng đô la Úc hoặc là đồng đô la Canada. Nói cách khác thì đồng bạc Trung Quốc đã có cái hướng đi lên, nhưng mà chưa tới cái mức tự do như nhiều đồng tiền kia. Và chính vì vậy đó mới từ tháng 9 năm nay đó, Bắc Kinh mới phải ra sức chứng minh rằng sẽ cho các cái ngân hàng trung ương của thế giới được tự do mua bán đồng bạc của mình nhiều hơn trước. Và cái tiêu chuẩn này của IMF đó, nó có ý là thúc đẩy Trung Quốc cải cách cho tự do và minh bạch hơn, thì thị trường mới có thể tin tưởng và sử dụng. À, nói cho cùng đó, thưa cô, thì từ nhiều năm nay đồng nguyên đã được Bắc Kinh đưa vào nghiệp vụ giao dịch chéo, gọi là currency swap, với nhiều đối tác theo các cái thỏa ước song phương, và cái ngạch số giao dịch ấy nó lên đến hơn 730 tỷ đô la, cho nên đồng bạc của họ đã là ngoại tệ giao hoán rồi. Bây giờ nếu mà được đem vào cái rổ đặc trích SDR đó, thì chỉ có kết quả biểu quyến về cái tư thế của Trung Quốc mà thôi.
Dạ, ngoài kết quả biểu kiến ấy thì Trung Quốc còn có lợi ích gì khác không, thưa ông?
Dạ thưa, nếu mà đồng nguyên của họ được nhận là một trong 5 ngoại tệ thông dụng và căn bản nhất của luồng giao dịch tài chính toàn cầu đó, thì người ta sẽ có xu hướng lưu trữ tài sản dưới cái dạng của đồng nguyên nhiều hơn trước. Và dưới lạc quan thì cho rằng dự trữ tài sản của thiên hạ dưới cái dạng tiền của tàu đó sẽ lên tới 500 tỷ hay là cả ngàn tỷ đô la. Có thể là Anh Quốc dự đoán như vậy cho nên mới trải chiếu cặp điều đón Chủ tịch Tập Cận Bình như là một quốc khách. Và tháng trước đó, với cái hy vọng thủ đô của London sẽ thành một cái trung tâm giao dịch đồng nguyên lớn tại Âu Châu, thì Bắc Kinh cũng mong rằng từ nay đó, mấy cái nước Á Phi cũng sẽ trữ đồng nguyên như các cái ngoại tệ kia, và nhờ đó mà mở rộng ảnh hưởng kinh tế và cả chính trị của Trung Quốc. Ví dụ những sứ độc tài là hiếu chiến mà bị thế giới trừng phạt về cái tội trà đạp nhân quyền đó, thì có đồng nguyên của tàu để trang trải yêu cầu thương mại của họ, cho nên lại càng lệ thuộc vào kinh tế của tàu. À, thật ra thì từ 5 năm qua đó, Bắc Kinh tìm mọi cách vào được trong cái rổ ngoại tệ với cái tham vọng dần dần là nâng giá trị cái đồng bạc thành ngoại tệ dự trữ, hầu 10 năm sau có thể cạnh tranh được với Mỹ Kim, thưa cô.
Nhưng thưa ông, liệu rồi tham vọng ấy có khả thi không ạ?
Chúng ta nên nhìn bằng ngắn hạn và dài hạn. Trong ngắn hạn đó thì IMF cho đồng nguyên vào cái rổ, tức là nội trong một năm Bắc Kinh phải giải tỏa cái chế độ ngoại hối, thả nổi đồng bạc, chia hết được giàn giá vào Mỹ Kim trong một cái biên độ nhất định, và phải bãi bỏ cái chế độ kiểm soát tư bản để bạc tiền nó tự do ra vào lãnh thổ được theo cái cung cầu của thị trường. Trong hiện tại thì với nền kinh tế trì trệ và 6 lần hạ lãi suất trong 12 tháng qua thì xứ này đang bị xuất huyết tư bản, nôm na là bị cái nạn tẩu tán tài sản. Cái việc giải phóng đồng bạc cho tự do có nghĩa là thị trường, chứ hết phải là Trung Quốc, sẽ quyết định về tỷ giá đồng nguyên, cho nên lại càng gây khó cho Bắc Kinh. Và lại nó khác với các cái ngân hàng trung ương của các cái nước văn minh tiên tiến, thì ngân hàng nhà nước Trung Quốc không có thẩm quyền độc lập, mà mọi quyết định đều nằm trong tay của Đảng Cộng sản ở trên. Cho nên từ nay đó, thì chính là Đảng mới bị sức ép của thị trường, và sức ép đó nó có nghĩa rằng là đồng nguyên nó sẽ còn sụt giá, và điều ấy nó càng dẫn đến cái nạn tẩu tán tài sản. Và tôi nghĩ rằng là đấy nó là một cái khó.
Đó là chuyện ngắn hạn trước mắt. Thưa ông, trong dài hạn thì tình hình có khả quan hơn không ạ?
Dạ thưa, trong viễn ảnh Trung Quốc sẽ mất 10-15 năm để thanh toán cái núi nợ rất cao của họ, trong khi phải chuyển hướng kinh tế để lấy tiêu thụ nội địa làm cái lực đẩy thay cho đầu tư và xuất khẩu. Thì tới nay đó, Bắc Kinh cứ sợ chuyển hướng là phải dồn tiền từ khu vực kinh tế nhà nước qua các hộ gia đình và sẽ bị các nhóm lợi ích chống đối. Nếu mà không bơm tiền để kích thích sản xuất thì thất nghiệp tăng, cho nên họ chọn cái giải pháp thứ ba đó, tức là tiếp tục chất lên một cái núi nợ sẽ đổ. Thì đây đó đã có dấu hiệu nguy ngập, tức là doanh nghiệp bị vỡ nợ này, tập đoàn kinh tế nhà nước đã đi vay thêm đó, chỉ để trả tiền lời chứ chưa thể trả vốn. Bây giờ thì đồng bạc được vào rổ đặc trích đó, thì Bắc Kinh phải đẩy mạnh cải cách và phải chuyển hướng dứt khoát hơn và chấp nhận cái sự minh bạch thông thoáng. Cho nên nếu muốn được được cái tiếng đó thì họ càng phải lao về phía trước và lại còn bị rủi ro lớn hơn nữa.
Dạ thưa, nếu vậy thì giấc mơ của Bắc Kinh là đồng nguyên sẽ cạnh tranh hay thay thế Mỹ Kim có là chuyện xa vời không thưa ông?
Dạ thưa, vì Trung Quốc vận động cái vụ này từ lâu đó, và quyết định của IMF đã được tiết lộ từ tháng 10, thì các chuyên gia của Bắc Kinh đã tự tin đến nỗi bắt đầu soạn thảo thông cáo báo tin vui và còn phát hành một tờ giấy bạc mới để chào mừng cái biến cố huy hoàng này. Nhưng mà đấy là cái chuyện tôi gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vì có đồng bạc là ngoại tệ dự trữ thì cũng gặp vấn đề chứ không chỉ có lợi. Nói về đồng Mỹ Kim, thưa cô, thì sản lượng kinh tế Hoa Kỳ đã vượt sản lượng kinh tế của đế quốc Anh từ cuối thế kỷ 19, mà nửa thế kỷ sau đồng Mỹ Kim nó mới trở thành ngoại tệ dự trữ số 1 sau cái thế chiến thứ hai. Thì Trung Quốc có sản lượng kinh tế đứng hàng thứ nhì, mà thật ra lợi tức bình quân mà đầu người đã vẫn thua xa các nước đang có ngoại tệ trong cái rổ quyền đặc trích ấy, tức là Anh, Âu, Mỹ, Nhật chẳng hạn. Và Bắc Kinh sẽ còn phải qua một cái cuộc quản lý trường chinh đầy nguy hiểm. Thì đồng nguyên mới hy vọng cạnh tranh, chứ chưa nói đến cái việc gọi là chất thuế được đồng Mỹ Kim cho cô.
Thưa ông, dư luận các nước đang phát triển cứ cho rằng các định chế tài chính quốc tế như Quỹ Tiền tệ IMF hay Ngân hàng Thế giới là công cụ của các nước Tây phương tiên tiến. Như vậy thì sao lần này IMF lại nhận đồng nguyên vào rổ đặc trích và phía Mỹ lại đồng ý, khi mà đầu năm nay, ông Tổng trưởng Ngân khố là Jack Lew còn tỏ vẻ hoài nghi về tính chất tự do và đáng tin của đồng bạc Trung Quốc, vì Bắc Kinh vẫn can thiệp vào thị trường ngoại hối, thưa ông?
Dạ, cái lý do nhỏ đó là vì những cái phê phán đó của phía Hoa Kỳ đấy, mà Bắc Kinh mới dốc sức cải sửa từ mùa hè năm nay để phần nào phù hợp với lại chuẩn mực của IMF. Tôi nghĩ đấy là cái yếu tố tích cực của việc đả kích để khích lệ đó. Cái lý do sâu xa hơn có thể là vì IMF nhận ra cái sức nặng thực tế của các nền kinh tế đang lên, đứng đầu là Trung Quốc, cho nên cũng muốn họ tham dự nhiều hơn vào những cơ chế quyết định. Nhưng mà lý do tôi cho là quan trọng nhất là nó không phải là sự nhượng bộ của Mỹ, của IMF và các nước Tây phương. Khi mà mời Trung Quốc bước lên cái ngai quý tộc, họ thực tâm muốn Trung Quốc chuyển hóa thành công để cùng các nước tiên tiến xây dựng một cái nền tảng kinh tế ổn định và thịnh vượng hơn cho cả thế giới. Nhưng mà khốn nỗi thì lãnh đạo Bắc Kinh lại có cái sự khôn ngoan và tham vọng của cái kẻ tân tòng đó, đã đi sau mà lại còn muốn nhảy tắt qua đầu thiên hạ để đi làm bá chủ. Thành rốt cuộc có khi cái đồng tiền vào rổ rồi đó, họ mới thấy là chính là họ bị vào rọ thôi cô.
Lối phân tích và kết luận của ông thật là thú vị. Chúng tôi xin cảm tạ ông về bài phân tích hôm nay ạ.
Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó, quý vị cũng có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt từng lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng cho chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, làn sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/Vietnamese. Quý vị còn có thể theo chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam xin dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Đến đây, phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 25 và 31m để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy, vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. vị đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, theo một khảo sát mới đây, khoảng 90% cử nhân Việt Nam sau khi tốt nghiệp đều tìm cách để vào làm trong các bộ máy của cơ quan nhà nước. Tại sao lại có thực trạng đó? Hoàng Dung theo dõi và trình bày.
Phần lớn các cử nhân sau khi tốt nghiệp, họ đều tìm mọi cách để được vào làm trong các cơ quan nhà nước, nhất là đối với giáo viên. Tuy nhiên, sau khi không được vào làm trong các cơ quan nhà nước, thì họ mới chuyển hướng để xin vào làm trong các cơ quan ngoài nhà nước. Theo các công chức đang làm trong các cơ quan nhà nước cho biết, thì khi họ đã được các cơ quan nhà nước nhận rồi, thì phần lớn họ đã được vào biên chế, nên họ không sợ bị nhà nước đuổi, mà công việc lại nhàn hạ. Không bị áp lực về thời gian và công việc, mà lương tháng lại được nhận đầy đủ. Mà sau này về già, họ lại có lương hưu để có thể tự cung cấp cho mình mà không bị lệ thuộc vào con cái. Chị Nguyễn Thị Lan, một giáo viên đang dạy tại một trường cấp 2 ở Hà Tĩnh, chia sẻ những lý do mà chị chọn dạy tại trường nhà nước, chứ không chọn dạy ở trường tư nhân, dù trường tư nhân lương cao hơn trường nhà nước.
Đa số phải đến 80% người dân Việt Nam thì người ta luôn có một cái suy nghĩ là vào biên chế nhà nước. Để mà người ta về già đấy, là người ta hưởng, người ta có cái sổ hưu, có cái chế độ hưu trí, và người ta có cái sổ lương thôi. Và công việc thì là nghĩ rằng là nó ổn định. Cái đấy là cái suy nghĩ mà gần như là nó mặc định trong gần như đa số là cái suy nghĩ của người dân Việt Nam, mà đặc biệt là miền Trung và miền Bắc.
Bên cạnh đó với tư tưởng, một người làm quan cả họ được nhờ, nên không chỉ gia đình mà còn họ hàng của người đó. Cũng được nhờ khi một người thân của họ được làm công chức, một cán bộ xin được giấu tên, đang làm tại Hà Nội chia sẻ.
Hiện nay thì nhiều người muốn vào làm công chức để làm cán bộ. Khi làm cán bộ được rồi, khi đó mình sẽ có được tiếng nói và có thể giúp đỡ cho gia đình mình, cũng như người thân của mình, bằng cách này hay cách khác.
Đối với quan chức Việt Nam thì họ chỉ là người đại diện cho dân và là đầy tớ của dân, nhưng chị Nhật Trung, một cán bộ ở Đà Nẵng cho biết, được vào biên chế làm công chức nhà nước thì họ lại có tiếng và có quyền lực. Chị Nguyễn Thị Thêu, một giáo viên sau khi tốt nghiệp đại học xong, không đủ tiền để chạy vào biên chế công chức nhà nước nên đành dạy tại một trường tư ở Nghệ An. Nhưng chị vẫn muốn được làm trong bộ máy nhà nước, vì theo chị, làm trong bộ máy nhà nước thì công việc ít, lại có nhiều thời gian, chị Thêu tiếp lời.
Giải như mình đạo nhân biết này, nên được sức khỏe hơn, thời gian nó không bị do bội.
Việc nhiều người muốn vào làm công chức nhà nước như một thực tế chỉ ra rằng họ chỉ thích làm thầy mà không thích làm thợ, và với mục đích là thỏa mãn nhu cầu cá nhân của mình, rồi mới phục vụ xã hội. Và khi làm trong công chức nhà nước, họ không sợ bị mất việc, trong khi làm trong tư nhân, họ vừa làm vừa nơm nớp bị mất việc. Một cán bộ ở Sài Gòn xin được giấu tên chia sẻ.
Cái tình trạng thất nghiệp của Việt Nam này rất là nhiều, nên thành ra cái việc mà người ta bỏ xô vào công chức.
Với lý do trên, nên nhiều cử nhân sau khi tốt nghiệp đã ôn thi để tìm cách cho vào được công chức nhà nước. Để được nhận vào làm công chức, thì họ phải trải qua một kỳ thi, nhưng theo nhiều người cho biết, đó chỉ là cuộc thi trá hình. Với hệ thống quan hệ, tiền tệ và trí tuệ, nên nhiều người dù có học giỏi thế nào, muốn cống hiến cho đất nước, nhưng họ lại không được nhận vì gia đình họ nghèo. Họ không quen biết, nên không thể vào được công chức. Nhưng có nhiều người, dù học kém, không có bằng cấp, vẫn được nhận và có thể làm được chức cao. Cô giáo Nguyễn Thị Lan chia sẻ.
Và bên dưới nhà nước bây giờ nói thẳng ra là chỉ có tiền, chỉ có bằng cái con đường là để mà người ta chạy biên chế đó. Gọi là chạy biên chế chứ không gọi là thi biên chế nữa. Thực tế là bây giờ là cái vào biên chế là khó, vì đối với những người nghèo, đối với những người kinh tế mà người ta thu nhập người ta thấp ấy, mà để mà người ta có đủ số tiền để chạy vào biên chế thì rất là khó.
Chị Nhật Trung cho biết thêm.
Mà thực sự có kết quả thì nó lại khá nhiều cái loại những nguyên nhân về nghĩa là chỉ là đi học giỏi hoặc gì là lớp, đi học cầm thì là đợi.
Việc sử dụng nhiều cán bộ công chức vừa làm cho bộ máy nhà nước cồng kềnh và dân phải nai lương ra nuôi bộ máy đó. Dẫn lời của thạc sĩ Trương Khắc Trà cho biết, thì việc sử dụng nhiều công chức nhà nước đang làm cho năng suất lao động của Việt Nam giảm một cách đáng kể và thấp nhất thế giới. Tuy nhiên, cô giáo Lam lại chia sẻ.
chính những người người ta vào biên chế nhà nước mà mục đích của người ta là để có thể có một cái chỗ đứng vững vàng, hay nói cách khác là người ta thiên về cái quyền lực, thì chính những cái người cái người ta đã vào với cái mục đích là để người ta tiến thân lên trên cái con đường quyền lực ấy, thì là người ta sẽ là người mà giống như là cái hình thức là tham nhũng quan liêu trong nhà nước từ cấp nhỏ lên cấp lớn ấy. Thì chính những người đấy là làm ảnh hưởng trực tiếp đến cái sự phát triển của nền kinh tế. Còn đối với về cái hiệu quả công việc ấy, thì cũng có một cái mặt đúng như chỗ là khi mà nhiều người vào như vậy thì người ta làm công việc có thể là nói là nó nhàn hơn. Nó nhàn hơn nhưng mà chính nó nhàn hơn mà có một cái đường lối đúng đắn thì là cái hiệu quả công việc của nó sẽ tốt hơn. Khi mà một người mà làm quá nhiều công việc, ít người thì mỗi một người là phải làm nhiều công việc, thì cái hiệu quả công việc đấy chưa chắc nó đã tốt bằng cái nhiều người nhưng mỗi người mà nhàn thì người ta có thể có cái sự đầu tư trao dồi kiến thức về những cái đường hướng, những cái hướng để người ta có cái cách tốt nhất mà giải quyết cái công việc mà ổn thỏa.
Ông Phó Chủ nhiệm Tư pháp Nguyễn Đình Quyền đã chia sẻ bên lề phiên họp Quốc hội cho biết, nếu ông có toàn quyền, ông sẽ sa thải 40% công chức hiện có và chỉ giữ lại 60% công chức, vì theo ông, 40% công chức đó không làm được việc, lại làm cho bộ máy nhà nước cồng kềnh và dân lại bỏ ra một số lượng tiền thuế để phải nuôi những người ăn không ngồi rồi. Việt Nam có hơn 90 triệu dân với diện tích 330.000 km2 nhưng có đến 2,8 triệu công chức, trong khi Mỹ chỉ có 1,8 triệu và Vương quốc Anh có 700.000 công chức. Trên báo Vietnam.net cho biết, Thủ tướng vừa ký phê duyệt 270.000 biên chế trong năm 2016.
Tiếp theo là phần tường trình từ Việt Nam do nhóm phóng viên thực hiện.
Câu chuyện về làng văn hóa Đồng Mô Sơn Tây Hà Nội bị bỏ hoang sau khi làm tiêu tốn ngân sách quốc gia với số tiền lên đến 3.256,8 tỷ đồng, cũng như hàng ngàn trung tâm văn hóa, nhà văn hóa và khu du lịch văn hóa xây xong lại bỏ hoang, không có khách đến tham quan, là câu chuyện nhức nhối của một đất nước nghèo như Việt Nam. Vấn đề cân bằng ở đây là có bao nhiêu tiền thuế, tiền mồ hôi của nhân dân đã bị đốt trong các làng văn hóa, và người dân nhận được gì với kiểu làm du lịch vừa đốt tiền lại vừa đốt uy tín của ngành du lịch Việt Nam. Ông Hồ Thà, người dân Đồng Mô, Sơn Tây cho ý kiến.
Thế về cái quy hoạch du lịch ở phía Bắc thì khó mà nói là hài lòng hoặc là ý được, hầu hết là nó đang theo cái kiểu là như là tự phát để mà khai thác được, thì hầu như là nó cũng không đem lại cái hiệu quả gì. Và tất nhiên nó cũng phá nhiều về cái khu vực, nhiều về Sơn Tây thì nó cũng không thành được các khu du lịch các loại. Tất cả các khu du lịch nó lộn xộn, nó phía nó lộn xộn, có cái dịch vụ, cái người như thế nào nhỉ, du lịch thì cũng tùy vào tính chất, nhưng mà cảm giác của mình cảm giác nó thoải mái, nó vui, nó thanh thản, người ta phải có cái gì đó để nó khám phá. Thì
theo ông Thà, làm du lịch không chỉ đơn giản là xây dựng trên những khu khách sạn, khu phức hợp văn hóa gì đó hay khu nghỉ mát rồi đón khách du lịch. Cách làm này không sớm thì muộn sẽ thất bại ê chề, làm ảnh hưởng đến uy tín lâu dài, nếu không muốn nói là hoàn toàn mất uy tín. Bởi theo ông Thà, thứ cần nhất để làm du lịch ở một nước nghèo nhưng có nhiều cảnh đẹp như Việt Nam là lương tri và lòng tự trọng, chứ không phải là sự lừa dối và khả năng vay nợ vô tội vạ. Giải thích thêm về vấn đề lương tri và lòng tự trọng trong làm du lịch, ông Thà cho rằng chính lương tri sẽ giúp cho những người có trách nhiệm và chức năng trong tổ chức du lịch sẽ thấy việc cần làm là gì và việc nào không nên làm. Bởi chính vì thiếu lương tri nên động cơ khi xây dựng những khu phức hợp du lịch hoàn toàn thiếu cơ sở khoa học, nhưng lại thừa cơ sở để chấm mút hối lộ, móc ngoặt, đút lót và tham nhũng. Bởi vì du lịch, suy cho cùng, đó không phải là một trung tâm với đầy rẫy những mô hình mà con người xây dựng một năm, hai năm, để khách tham quan ngắm những thứ đó sẽ khái quát được văn hóa bản địa của một nơi nào đó. Nếu như đi du lịch để đến những khu phức hợp như vậy mà phải bỏ tiền đi máy bay, mua tour và lặn lội đường xa, người ta sẽ chọn xem TV, xem những chương trình khám phá trên truyền hình. Vấn đề du lịch xây dựng theo mô hình phức hợp để tập trung khách là một loại tư duy hợp tác xã, tư duy kinh tế tập thể vừa thiếu lương tri lại vừa thiếu văn hóa một cách trầm trọng. Ông Thà nhấn mạnh rằng ông là người chạy xe ôm suốt gần 20 năm nay để chở khách đi du lịch bằng xe máy từ Bắc chí Nam. Ông đã từng chở khách ngoại quốc lên đến cao nguyên đất đỏ, lên đến Tây Nguyên, thậm chí xuống miền Tây Nam Bộ, và kinh nghiệm chở khách lâu năm cho ông thấy bất kỳ khách du lịch nào cũng muốn khám phá văn hóa bản địa, khám phá những vùng quê yên bình, những thôn làng đã hình thành cả trăm năm để hòa nhập vào đời sống nơi đó. Cách làm theo kiểu tập trung vào một khu phức hợp du lịch là cách bán lúa non, không có ý nghĩa gì, và nó thể hiện tầm văn hóa của những người ký quyết định xây dựng dự án ở mức quá kém. Bên cạnh đó, nó cũng cho thấy người ta thiếu hẳn lương tri và lòng tự trọng. Bởi nếu có lương tri và lòng tự trọng, câu hỏi đặt ra của người nắm chức trách sẽ là liệu bản thân họ có am hiểu gì về văn hóa du lịch, và với kiến thức hiện có về văn hóa du lịch, họ có khả nổi sứ mệnh, trách nhiệm nâng cao uy tín cho ngành du lịch Việt Nam hay không. Một khi biết tự đặt ra những câu hỏi như vậy, thì người ta sẽ không hành động theo động cơ đút lót, chia chát, chấm mút tham nhũng, rút ruột công trình, mà quyết định xây dựng vô tội vạ, làm hao tổn ngân sách nhà nước một cách khủng khiếp như vậy. Bởi trong vài ngàn tỷ đồng bỏ ra để xây dựng khu phức hợp du lịch Đồng Mô Sơn Tây, nếu là người có lương tri, người ta sẽ suy nghĩ về mồ hôi, nước mắt của hàng mấy chục triệu dân nghèo đang ngày đêm còng lưng đóng thuế nhà nước thông qua việc mua gói mì tôm, mua ký gạo, mua lít dầu lửa, mua lít xăng, thậm chí mua bó rau. Mọi thứ hàng hóa trên thị trường Việt Nam đều gánh thuế giá trị gia tăng, và thứ thuế này không từ bỏ bất kỳ ai. Từ người giàu cho đến người nghèo, mua gói mì tôm cầm hơi mỗi ngày cũng phải đóng thuế thông qua gói mì họ đã mua. Một người khác tên Mỹ, hiện sống tại Hà Đông, Hà Nội, chia sẻ.
Tức là các cái khu du lịch người ngoài Bắc biết là cái thời sau thì nó cấm đi quan hệ này kia, thì bắt đầu nó mở cửa thì dịch vụ ấy nó dễ có tay gái thế thôi, chứ còn nó cũng chả gì hấp dẫn đâu. Hiện nay về nếu so với cả cái giá đất thì nó là tốn kém, tức là cái giá đất thôi, chứ còn nó đầu tư thì cũng chuyện nhiều lắm. Các cái khu du lịch xa là cũng chuyện, mà vào đấy thì là nó là miễn tiền, thực để tiền, nhưng phải ăn chơi đắt đỏ sung sướng, cho nên là cái chỗ đó người ta lên đó là rửa tiền, nó không có văn hóa gì đấy cả. Ngay cả trung tâm cái gọi là cái chỗ văn hóa, chỗ làng văn hóa thì chả có gì đấy cả.
Cũng là người chuyên chở khách đi phượt từ Bắc chí Nam, ông Mỹ cho rằng những gì ông chứng kiến có thể số tiền của ngân sách quốc gia lên đến hàng chục triệu tỷ đồng để đóng vào việc xây dựng các khu du lịch theo kiểu phức hợp du lịch. Không riêng gì nhà nước mà cả tư nhân cũng tham gia đốt ngân sách quốc gia vô tội vạ. Sở dĩ có chuyện tréo ngoan như vậy là do chính sách sách lược về du lịch quá kém. Giải thích vấn đề đã nêu, ông Mỹ cho biết là từ Bắc chí Nam, bất kỳ tỉnh nào cũng có dự án xây dựng những khu phức hợp du lịch, tượng đài chiến thắng nhằm phục vụ du lịch khu nghỉ mát, và chiếm chừng 70% các khu này là do nhà nước xây dựng, số còn lại của tư nhân, nhưng số đông là vay tiền của nhà nước để xây dựng. Nghĩa là các chủ tư nhân có thế lực đã làm những dự án, sau đó dựa vào thế lực trong hệ thống nhà nước để vay tiền xây dựng thành khu phức hợp du lịch hoặc khu nghỉ mát. Thường thì những khu của tư nhân có thể hái ra lợi nhuận, bởi họ đã tính toán kỹ lưỡng để tránh tình trạng phải ngồi tù vì nợ ngân hàng. Ngược lại, các khu tượng đài chiến thắng, các khu phức hợp văn hóa du lịch thì xây xong lại bỏ hoang, bởi chẳng có khách du lịch nào lại chọn những điểm đến mà ở đó mọi thứ đều được mô phỏng khái quát và có tính chất trình diễn. Người ta không tìm thấy hồn vía, nét văn hóa bản địa ở đó, thậm chí còn không tìm thấy cả quán nước hay khu ẩm thực để giải lao, ăn uống lấy sức. Kiểu làm du lịch soạn ra một tour, sau đó cho khách chạy theo tour của mình mà không có thời gian để thở, để nghỉ ngơi. Đến điểm tham quan thì chẳng có gì để xem, để học, để suy ngẫm, và cũng chẳng có gì để ăn uống. Như vậy sẽ nhanh chóng đẩy du lịch Việt Nam đến chỗ mất uy tín và có tính chất bịp bợm trong mắt khách bốn phương. Ông Mỹ cho rằng, trong suốt gần 10 năm phát động và quảng bá du lịch, hệ quả dễ thấy nhất là ngành du lịch Việt Nam mất hết uy tín, lượng khách quốc tế tìm đến Việt Nam giảm đi rất nhiều so với các nước trong khu vực. Và cái mà ngành du lịch Việt Nam đạt được chính là khoản tiền khổng lồ từ ngân sách đã bị đốt cháy không thương tiếc. Đời sống người dân trở nên vô hồn vì chạy theo đồng tiền, thậm chí nhiều đồng bào thiểu số ở Việt Nam đã đánh mất bản tính hồn nhiên vì chạy theo những ảo tưởng kiếm tiền từ du lịch. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Thưa quý thính giả, một giấc mơ Mỹ với nhà lầu, xe hơi, cuộc sống đầy đủ vật chất, những quyền lợi xã hội, y tế, sức khỏe, giáo dục, thực tế chỉ dành riêng cho công dân Hoa Kỳ mà thôi. Các du học sinh quốc tế muốn học tập tại Mỹ phải chấp nhận bỏ ra những khoản tiền lớn hơn rất nhiều lần để mua những giá trị giáo dục, văn hóa tại đây. Ngoài ra, họ không hề có một quyền lợi nào khác. Vậy điều gì đã khiến họ chấp nhận và họ sẽ quyết định như thế nào cho tương lai của mình sau khi tốt nghiệp? Xin mời quý vị cùng nghe phần 13 chủ đề Những giấc mơ Mỹ trong loạt phóng sự Du học sinh Việt giấc mơ Mỹ do anh Minh thực hiện.
Trước khi đến và sau khi đến giờ mình vẫn suy nghĩ là nước Mỹ là một nước rất là tuyệt vời, cả về môi trường, con người, lẫn tư duy, là một nơi rất là tốt để sống và làm việc. Tất cả đều tốt nên mình nghĩ là cái cụm từ giấc mơ Mỹ đó nó rất là xứng đáng nếu mà bạn thật sự đến Mỹ và cảm nhận điều đó.
Khẩu ngữ giấc mơ Mỹ, American Dream, được viết ra lần đầu bởi nhà văn kiêm sử ca James Truslow Adams trong cuốn sách Thiên Hùng Ca Mỹ, xuất bản năm 1931, đã trở thành một cụm từ nổi tiếng trên toàn thế giới. Cụm từ này diễn tả niềm khao khát của giới thượng lưu châu Âu thời bấy giờ, mong muốn được đặt chân đến Mỹ, đất nước có thể mang đến cho họ những cơ hội để tạo dựng một cuộc sống tự do, bình đẳng và hạnh phúc. Cho đến tận ngày nay, khẩu ngữ giấc mơ Mỹ vẫn còn hấp dẫn đối với mọi người trên toàn thế giới.
Cái giấc mơ Mỹ nó đặc biệt lắm, bởi vì một khi anh cầm trong tay cái thẻ xanh, anh có rất là nhiều lợi ích. Anh sẽ thấy khác biệt so với du học sinh liền, bởi vì tiền học phí nó sẽ giảm. Rồi nếu mà anh muốn học cái gì anh cũng học được. Rồi cái bảo hiểm cũng vậy, bảo hiểm dành cho những người có thẻ xanh nó sẽ tốt hơn. Như du học sinh tụi em nói chứ cũng rất là sợ bị đau, rất là sợ bị bệnh, bởi vì mỗi khi mà vô bệnh viện rất là đắt đỏ.
Nếu thật sự mình là người Mỹ hoặc là mình người có thẻ xanh thì ở Mỹ rất là lý tưởng để sống. Mình sẽ được hưởng tất cả mọi chế độ xã hội của họ. Nếu mà gia đình bạn có điều kiện để chu cấp cho bạn, chắc chắn bạn cũng sẽ sống bình thường như những người Mỹ khác. Nhưng mà đối với những du học sinh qua đây mà không có điều kiện, phải giống như là chật vật đi làm thêm để kiếm tiền, thì thật sự nó rất là khó khăn.
Một giấc mơ Mỹ với nhà lầu, xe hơi, cuộc sống đầy đủ vật chất, những quyền lợi xã hội, y tế, sức khỏe, giáo dục, thực tế chỉ dành riêng cho công dân Hoa Kỳ mà thôi. Sự thật là các du học sinh quốc tế muốn học tập tại Mỹ phải chấp nhận bỏ ra những khoản tiền lớn hơn rất nhiều lần để mua những giá trị giáo dục, văn hóa tại đây. Ngoài ra họ không hề có một quyền lợi nào khác. Vậy điều gì đã khiến họ chấp nhận và họ sẽ quyết định như thế nào cho tương lai của mình sau khi tốt nghiệp?
Bản thân Mai cũng có giấc mơ Mỹ cho mình. Với Mai đó là hoàn tất cái chương trình học mà Mai đã đề ra, sau đó có thể kiếm được công việc để mà mình ứng dụng những gì mình đã học. Mai nghĩ là cái đó là do cái duyên số của mình. Nếu mình may mắn mình kiếm được việc thì mình ở lại Mỹ mình đi làm, còn không có thì như Mai đã từng về Việt Nam làm thì Mai thấy về Việt Nam cũng được, nhưng mà mình sẽ kiếm được công việc chuyên môn cao hơn.
Đối với em thì giấc mơ Mỹ đơn giản chỉ là qua đó học tập, trải nghiệm một môi trường mới, một nền văn hóa mới và thu nhặt cho mình những cái kinh nghiệm cho bản thân mình và quay trở về đóng góp cho đất nước.
Với mục tiêu trải nghiệm, học hỏi những giá trị giáo dục, văn hóa tiến bộ và đem về đóng góp cho quê hương đất nước dường như là ý nghĩa căn nguyên của cụm từ đi du học vốn rất đáng quý. Khá nhiều các bạn du học sinh Việt khi được Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn đều bày tỏ quan điểm muốn quay về Việt Nam sau chương trình du học. Tuy nhiên, họ cũng có nhiều suy tư, trăn trở.
Luôn suy nghĩ trong đầu là mình vẫn có một giấc mơ Mỹ, giấc mơ đến Mỹ, nhưng mà trong lòng mình không có muốn định cư. Nếu có cơ hội mình vẫn muốn quay về Việt Nam hơn là định cư ở Mỹ. Tại vì có thể bây giờ lúc trẻ thì mình suy nghĩ là mình muốn về Việt Nam, mình có rất nhiều ước mơ cũng như là dự định làm ở Việt Nam, nhưng mà sau đó mình nghĩ là nếu sau này lớn tuổi hơn hoặc là đến một lúc mình không còn đủ trái bóng cho Việt Nam nữa thì Mỹ là một lựa chọn thích hợp để sống và làm việc sau này. Nhưng mà dù sao thì có một tấm một cái passport Mỹ vẫn tốt hơn.
Không thể chối bỏ rằng trong nội tâm mỗi con người đều có sự so sánh. Khi đối diện với những thứ dường như hay hơn, tốt đẹp hơn thứ mình vốn có, chúng ta chắc hẳn sẽ phải phân biệt, ao ước và lựa chọn những bước rẽ nói tạm là có lợi hơn cho cuộc đời mình. Các sinh viên du học cũng thế, quan điểm trước và sau khi đến nước Mỹ chắc chắn sẽ không giống nhau và họ sẽ thay đổi từng ngày.
Lúc đầu em đi thì em không có ý định ở đây đâu, bởi vì em nghĩ nhà em còn ba mẹ em ở Việt Nam rồi. Nhưng mà để em chờ thêm một năm thử em sẽ thay đổi suy nghĩ của em như thế nào sau một năm em ở đây.
Có dần cảm thấy thích nước Mỹ. Thực sự cũng có nhiều người bạn nói với em là tại vì em mới qua một thời gian ngắn, có thể sau 2 năm, 1 năm em sẽ có suy nghĩ lại và em sẽ muốn ở lại đây hơn.
Khoảng 65% là em muốn ở Mỹ và 35% là em muốn ở Việt Nam.
Vấn đề chảy máu chất xám là một thực trạng nóng đang diễn ra tại Việt Nam ngày nay. Sự việc 13 học sinh xuất sắc nhận học bổng của cuộc thi đường lên đỉnh Olympia đi du học thì đã có tới 12 bạn ở lại nước ngoài làm việc, chỉ là một ví dụ minh họa cho tình trạng bức xúc trong sử dụng nhân tài. Nguyên nhân chính là do xã hội Việt Nam thiếu các cơ chế để thu hút và tận dụng các nguồn lực trẻ này, để rồi những thành phần ưu tú nhất đều sẽ chọn con đường ở lại xứ người vì cánh cửa đã mở rộng sẵn sàng chờ đón họ.
Một người phải cực kỳ giỏi thì may ra mới kiếm được việc ở Mỹ. Những số tiền mình bỏ ra cho cái chương trình học ở Mỹ rất là đắt đỏ. Thì nếu mình về Việt Nam, có chắc là mình kiếm được số tiền đó hay không? Hay là mình chỉ làm những công việc mà không đúng với những cái gì mình bỏ ra mình đã học ở Mỹ?
Họ ở đó một thời gian á, thì họ thấy thích cái nơi đó, thì họ ở lại. Còn cái nơi nào mà họ không thấy một cái tương lai của họ thì họ phải đi thôi. Em nghĩ là họ chỉ đi tìm một cái cơ hội mới cho mình thôi.
Một cuộc sống tốt đẹp, yên ấm hơn ở xứ người có lẽ cũng là mục tiêu mà một bộ phận không nhỏ các bạn du học sinh tìm cách đến Mỹ vì họ đã quá chán nản với công việc và cuộc sống ở Việt Nam. Cũng vì thế, họ chấp nhận bằng mọi cách phải thực hiện cho bằng được giấc mơ đó.
Thật ra thì cái ý định ban đầu của mình khi mình đi du học là mình muốn ở lại Mỹ, cố gắng có đủ sức, đủ lực để cố gắng hoàn thành cái việc học của mình ở đây và may mắn tìm được việc làm, hoặc là mình có thể kết hôn được với công dân Mỹ ở đây.
Trong cái số những người mà qua bên Mỹ học sẽ có một số học muốn học thực sự và chỉ có một số là nghĩ Mỹ là thiên đường, người ta muốn đến để người ta định cư, người ta sống ở lại chứ không phải mục đích học. Nó không phải là thiên đường so với em, nhưng nó sẽ là thiên đường với những người chịu làm, tức là cần cù và chịu làm. Nếu mà anh chịu khổ được, chịu làm được thì đó là thiên đường. Bởi vì chưa chắc ở Việt Nam anh chịu khổ mà để có được cuộc sống như là ở Mỹ.
Chắc chắn nước Mỹ không hẳn là thiên đường cho tất cả mọi người. Nước Mỹ càng không phải là địa ngục. Nước Mỹ có lẽ xứng danh là một môi trường cạnh tranh sòng phẳng, nơi con người phải nỗ lực, phấn đấu hết sức mình bằng chính sức lực lẫn trí óc để theo đuổi những giấc mơ Mỹ mà họ đã đề ra. Không thể biết được, rồi đây các bạn du học sinh Việt đang học tập và làm việc tại Hoa Kỳ sẽ mang những giá trị Mỹ vô cùng quý giá này về quê nhà để chấp cánh cho những giấc mơ Việt, góp phần xây dựng một đất nước phồn vinh, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc Âu Mỹ. Hay rồi, họ sẽ chọn xứ sở cờ hoa này để xây dựng những mái nhà nhỏ yên ấm, và rồi đành dứt lòng bỏ mặc mảnh đất Việt Nam bé nhỏ, ngày càng bị bòn rút tài năng, dẫn đến tụt hậu, thua kém.
Đây là đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, bắt đầu vào lúc 6 giờ 30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 mét. Toàn ban Việt ngữ đã trở tự do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
Been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.